Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện tin mừng chúng ta vừa đọc lại làm tôi nhớ hồi tôi còn đang học ở Jerusalem, cũng cái ngày Giáng sinh, chúng tôi ban sáng sớm bỏ Jerusalem đi về Bethlehem. Đường trường thì khoảng độ 9 cây số, nhưng mà chúng tôi không đi con đường chung mà chúng tôi cứ thẳng đường mà đi, tức là ruộng hay là đồi núi gì là chúng tôi cứ thế mà đi. Và tôi nhớ rõ là trước khi đến Jerusalem, nước Bethlehem ấy, thì có một cái ngọn đồi, thì khi chúng tôi leo cái đồi đó vừa đến giữa đường thì thấy ngôi sao thật sáng hiện ra ở trước mặt. Tất nhiên ngôi sao đó chỉ là ngôi sao mai, ngôi sao vẫn chiếu bình thường, sáng nào ở đâu cũng có. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy ấy, tự nhiên tôi cảm thấy rất là giật mình. Mình biết ngay á, đây chỉ là ngôi sao thường thôi, nhưng mà cái điều đó mình không nghĩ đến trước, cho nên khi gặp cái sự kiện thì tự nhiên rất là giật mình. Thì đó là cái kỷ niệm của cái ngày mà có thể nói là chúng ta mừng hôm nay Chúa hiển linh, Chúa tỏ mình ra. Như tôi đã nói ở đầu lễ, Chúa tỏ mình ra thứ nhất là đối với mỗi người chúng ta. Về vấn đề này chúng ta suy nghĩ, cầu nguyện, thật sự Chúa đã tỏ mình ra với chúng ta như thế nào? Hay là cụ thể hơn nữa, chúng ta đã đón nhận Chúa, tìm hiểu Chúa, sống với Chúa như thế nào? Chắc chắn rằng chúng ta vẫn đi lễ, vẫn giữ mọi điều răn, vẫn sống nghi thức rất là đàng hoàng. Thế nhưng mà như vậy mà thôi, có đủ để là nói rằng là Chúa tỏ mình ra cho chúng ta hay không? Cuộc đời thiêng liêng, cuộc đời đức tin của chúng ta nó có tiến triển như là cái công việc mà các hiền sĩ hôm nay đã làm không? Tất nhiên cuộc đi tìm Chúa từ mãi xa xăm, mãi bên Lưỡng Hà sang Palestine không phải là dễ dàng gì, băng qua sa mạc rồi đủ mọi thứ. Thế thì trong cuộc hành trình đó, và cứ cái ngôi sao dẫn đường thì lúc nó mờ, lúc nó tỏ, thì đấy, cuộc đời chúng ta được hướng dẫn bằng cái gì? Bằng lòng tin vào Chúa. Thế thì cái lòng tin của chúng ta cũng vậy, khi thì tỏ, lúc thì mờ. Thế nhưng mà luôn luôn lòng tin ấy, là ánh sáng của Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta cứ kiên nhẫn bám vào cái ánh sáng đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Chúa. Thế nhưng mà ngoài chuyện gặp Chúa ra đấy, thì ai cũng biết chúng ta có cái nhiệm vụ phải giới thiệu Chúa với người khác, phải làm cho Chúa hiển linh với những người chung quanh chúng ta, trong gia đình, trong lối xóm, trong cộng đoàn giáo xứ vân vân. Và bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, chúng ta đều có nhiệm vụ phải giới thiệu Chúa cho người khác. Vậy thì nếu mà chúng ta không có Chúa thật sự từ trong lòng chúng ta, nhờ đức tin và nhất là nhờ tình yêu, thì làm sao chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác được? Đó là điều để mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống đức tin là sống thật sự, chứ không phải chỉ là nghi thức. Bởi vì giả sử như chúng ta đi xem lễ, chúng ta dự các nghi thức một cách thật là xuôi sắn, tốt đẹp, đàng hoàng, thế nhưng mà lòng chúng ta xa Chúa, lòng chúng ta không gắn bó với Chúa, thì giữ đạo cũng bằng không. Và tất cả những cái mệt mỏi bề ngoài, những cái đi xem lễ, đọc kinh vân vân, chỉ làm cho chúng ta chán nản thêm thôi. Cho nên vấn đề quan trọng là mình phải biết mài giũa cái lòng tin của mình, và những cái công việc bề ngoài nó phải giúp mình càng ngày càng hiểu Chúa hơn, càng gắn bó với Chúa hơn, càng yêu mến Chúa nhiều hơn, và cố gắng thi hành ý muốn của Chúa trong cái bổn phận hàng ngày của mình tốt hơn. Chắc chắn ai cũng biết trong cái công việc này, trong cái việc mà Chúa tỏ mình ra cho chúng ta đấy, chúng ta có Đức Mẹ, chúng ta phải biết nhờ Đức Mẹ trong đời sống đức tin hàng ngày, nhờ Đức Mẹ mà tìm hiểu thánh ý Chúa, nhờ Đức Mẹ mà quảng đại thi hành điều chúng ta suy nghĩ về thánh ý Chúa. Chỉ là những cái công việc bổn phận hàng ngày thôi, nhưng mà làm với cái tinh thần đức tin, làm với cái tình yêu của Chúa thì nó mới có giá trị. Còn ngoài ra thì nó chỉ là cái ích lợi về phần xác, mà có lẽ càng thành công trong vấn đề vật chất thì chúng ta lại càng dễ quên Chúa. Thì xin Đức Mẹ nhắc nhở cho chúng ta đời sống đức tin không phải chỉ trong nhà thờ, trong khi dự các bí tích, mà trong đời sống hàng ngày, trong đời sống của gia đình, ở trong xã hội, vân vân. Chắc chắn rằng cũng như các vị hiền sĩ hôm nay á, lúc thì thấy sao rất là rõ ràng, nhưng mà có lúc thì sao biến đi. Như là câu chuyện đọc chúng ta thấy khi ông ấy đến cái nơi chính, thủ đô của Israel là Jerusalem, thì ngôi sao nó biến mất. Đến khi mà vào hỏi vua Herod vân vân, các cái người ở Jerusalem á, thì chúng ta đã thấy người ta trình bày như thế nào. Các cái người mà lo về kinh thánh ấy, thì dựa vào kinh thánh mà cho biết rằng là Đấng Kitô phải sinh ra ở Bethlehem, cách Jerusalem về phía nam khoảng độ 9 cây số như tôi nói nãy. Và trong những người mà đặt vấn đề như vậy á, thì Herod chúng ta thấy có vẻ như là rất là hăng say. Thế nhưng mà trong hậu ý của ông ta á, là để nắm vững cái sự kiện, để biết rõ hài nhi sinh ra ở đâu, để ông ta sẽ ra tay mà diệt trừ. Vì ông ta vẫn nghĩ rằng cái vị này sẽ là vua, nghĩa là sẽ truất phế ông ta, sẽ tiếm vị của ông ta. Cho nên ông ta thù ghét và tìm cách để mà tiêu diệt càng sớm càng tốt. Thế thì đối với Chúa bây giờ cũng vậy đó. Chúng ta bao nhiêu người như vậy ở đây và những người khác nữa đều là những người như là tín hữu của Chúa, có lòng tin vào Chúa và đi tìm kiếm Chúa. Nhưng mà lòng chúng ta như thế nào? Thật sự ra chắc là chả có ai ở đây mà có cái ý tưởng cụ thể là sẽ tìm hiểu Chúa để mà giết Chúa, để mà tiêu diệt Chúa. Chắc là không. Thế nhưng mà điều tôi muốn nói là yêu Chúa không phải chỉ bằng nghi thức, mà phải yêu Chúa bằng thật sự từ trong lương tâm của mình. Lương tâm là cái nơi chúng ta gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh em. Lương tâm là cái nơi chúng ta phải dựa vào để mà sống. Ai sống trái lương tâm thì người đó có tội. Dù là cái gì đi nữa mà làm trái lương tâm thì là sai đường, lạc lối. Chắc chắn những cái gì trái lương tâm tức là trái ý của Chúa. Chúa ban cho chúng ta mỗi một người có cái lương tâm để hướng dẫn chúng ta. Thế thì chúng ta xin Đức Mẹ thanh lọc tâm hồn chúng ta, để chúng ta luôn luôn có một lương tâm thanh thản, có một lương tâm trong sáng. Và lương tâm đó hướng dẫn chúng ta thì chúng ta cố gắng mà đi theo, cũng như là cái ánh sao của các hiền sĩ hôm nay vậy. Tất nhiên cũng có lúc nó mù mờ đi, nhưng mà lương tâm là cái mà Chúa ban cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải kiên trì mà theo lương tâm đó. Và nhất là chúng ta có cần có cái sự hỗ trợ của ơn Chúa. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ được ơn Chúa để chúng ta luôn luôn mài giũa cái lương tâm của chúng ta, nó càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sáng sủa hơn, càng ngày càng quảng đại hơn, để chúng ta đáp lại ý muốn của Chúa và sống trong bình an, thi hành thánh ý Chúa theo lương tâm của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Chúa như các vị hiền sĩ hôm nay đã gặp Chúa. Và một khi đã gặp Chúa thật sự trong lương tâm như vậy thì chúng ta dễ dàng mà làm cái trách nhiệm, để thi hành cái trách nhiệm là giới thiệu Chúa cho người khác. Không cần phải bô bô rằng là tôi đây là có đạo, tôi đây là thế này thế kia. mà cách sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta đối với những người chung quanh là một phương tiện để giúp chúng ta giới thiệu Chúa, làm cho người ta nghĩ rằng là vì chúng ta là tín hữu của Chúa, vì chúng ta tin Chúa, vì chúng ta yêu mến Chúa, sống theo thánh ý Chúa, cho nên chúng ta mới cư xử tốt với người ta như vậy. Đó là những điều mà thánh lễ hôm nay á, nhắc nhở chúng ta để chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện. Và đặc biệt là xin Đức Mẹ cũng như Thánh Giuse nâng đỡ chúng ta trong cuộc cố gắng hàng ngày như vậy.